Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 1 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn In và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco cho tháng 5.
Vatican, chiều ngày 30 tháng 4, mạng lưới cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng đã công bố ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco cho tháng 5, cầu cho việc đào luyện các tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Trong video giải thích ý cầu nguyện, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh rằng mọi ơn gọi đều là một viên kim cương thô, cần được mài dũa, gia công và gọt đẽo từ mọi góc cạnh.
Đức Thánh Cha giải thích, một linh mục tốt và một nữ tu tốt, trên hết phải là một người nam, người nữ, được đào luyện, được uốn nắn bởi ân sủng của Chúa, là người ý thức được những giới hạn của mình và sẵn sàng đảm nhận một đời sống cầu nguyện, hiến thân làm chứng cho tin mừng. Bắt đầu từ chủng viện và tập viện, việc chuẩn bị của họ phải được phát triển một cách toàn diện, trong sự nối kết trực tiếp với cuộc sống của người khác. Điều này là cốt yếu. Hơn nữa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, việc đào luyện không kết thúc ở một thời điểm nhất định, nhưng tiếp tục suốt cuộc đời, hội nhất nơi con người các chiều kích, tri thức, nhân bản, tâm cảm và thiêng liêng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm, đời sống cộng đoàn là khía cạnh trung tâm của các tu sĩ nam nữ hoặc linh mục. Đối với Ngài, đây là một trong những điểm chính trong việc đào tạo và chuẩn bị cho bất cứ ai đáp lại ơn gọi này. Về điều này, Ngài chia sẻ rằng, việc sống và quan hệ với người khác đôi khi không phải là điều dễ dàng. Nhưng đời sống cộng đoàn luôn là một trường học về sự thánh thiện, nơi người ta phát triển những nhân đức khác nhau và học cách vượt lên trên chính mình. Và Ngài cũng nói rõ, chỉ sống chung thôi thì không giống với đời sống cộng đoàn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và chúng sinh trị nở trong hành trình ơn gọi của mình qua việc đào luyện các khía cạnh nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, giúp họ trở nên những chứng nhân đáng tin cậy của tin mừng. Cha Frederick Frohnot, dòng tên Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu, chia sẻ, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở chúng ta một lần nữa và dưới ánh sáng của Veritatis Gaudium về tầm quan trọng của việc đào tạo toàn diện đối với những người trẻ đang thực hiện hành trình trong đời sống tu trì hoặc chúng sinh. Cha cũng nhận xét, trong bối cảnh giáo hội được đánh dấu bởi việc lạm dụng quyền lực và lương tâm, cũng như lạm dụng tình dục, vốn có nguồn gốc từ cấu trúc và ý thức hệ, thì điều quan trọng là việc đào tạo phải thúc đẩy sự cởi mở đối với chiều kích nhân bản và tình cảm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự nhận thức. Nó thúc đẩy một kinh nghiệm đích thực với Chúa Kitô, đồng thời học cách chấp nhận và coi trọng những khác biệt cũng như cách làm việc nhóm.
Khai mạc cuộc gặp gỡ của 300 cha xứ để chia sẻ kinh nghiệm về hiệp hành.
Roma, 300 cha xứ từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cha Alfonso Phạm Hùng, trưởng ấn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, và cha Gioan Lê Quang Việt, thư ký Ủy ban Giới Trẻ Hội đồng Giám mục Việt Nam, đang tập trung tại Sacra Fano, ngoại ô Roma, tham dự một cuộc họp quốc tế, lắng nghe, cầu nguyện và phân định để trả lời câu hỏi: làm thế nào để trở thành một giáo hội địa phương hiệp hành trong sứ vụ?
Được tổ chức bởi Văn phòng Tổng thư ký Thường hội đồng và Bộ Giáo sĩ, phối hợp với Bộ Loan báo Tin mừng và Bộ các giáo hội Đông phương, cuộc họp nhằm mục đích lắng nghe và đánh giá kinh nghiệm của các cha xứ sống trong các giáo hội địa phương của họ và mang đến cho họ cơ hội trải nghiệm tính năng động của công việc hiệp hành ở cấp độ phổ quát. Cuộc họp cũng đáp lại mong muốn được các nghị phụ Thường hội đồng bày tỏ là phát triển những cách thức để các phó tế, linh mục và giám mục tham gia tích cực hơn vào tiến trình hiệp hành sau những lời nhận xét rằng trong đại hội đồng quá thiếu sự tham gia của các cha xứ. Phát biểu trong phiên khai mạc, Đức Hồng Y Mario Greg, Tổng thư ký của Thường hội đồng đã nói, anh em đến đây không phải để nhận một số giảng dạy hay trình bày về tính hiệp hành, nhưng để kể cho chúng tôi câu chuyện của anh em, bởi vì câu chuyện của mỗi người và mỗi người trong số anh em đều quan trọng. Chúng tôi muốn lắng nghe những câu chuyện của anh em, chúng tôi muốn biết ngày nay Chúa Giêsu vẫn đang làm việc như thế nào. Đức Hồng Y giải thích và nói rằng, những ngày ở Sacrofano là để chia sẻ những câu chuyện giúp nhau nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong những câu chuyện của chúng ta, hiểu rằng sự quan phòng của người vẫn đang viết nên những câu chuyện về giáo hội ngày nay. Còn Đức Hồng Y Lazarus Yuheung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nhấn mạnh rằng, cuộc họp không tập trung chủ yếu vào việc phát biểu, mà là lắng nghe nhau và lắng nghe Chúa Thánh Thần. Ngài hy vọng rằng cách tiếp cận này vốn đã bắt đầu mang lại những kết quả tại giáo hội địa phương, cũng sẽ được áp dụng trong những ngày này ở Sacrofano. Đức Hồng Y đã nhấn mạnh đến giáo hội học về hiệp thông của Công đồng Vatican II trong các chiều kích mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ, khi nói rằng vẫn còn nhiều điều cần phải khám phá trong cách thức quan trọng này của việc quan niệm và trở thành giáo hội. Cuối cùng, Ngài hy vọng rằng việc phục vụ của các mục tử có thể mang lại kết quả để các cộng đoàn giáo xứ của chúng ta có thể trở thành nơi mà chúng ta có thể trải nghiệm niềm vui của Chúa Phục Sinh đang bước đi cùng chúng ta.
Sau 10 năm hoạt động, tổ chức Sidewalk Advocacy for Life đã cứu được hơn 22.000 thai nhi.
Mỹ, một tổ chức tại Mỹ tư vấn trên vỉa hè, hoạt động bên ngoài các phòng khám phá thai để cung cấp thông tin cho các phụ nữ về các lựa chọn khác của họ. Trong tháng này, kỷ niệm 10 năm thành lập với việc cứu sống hơn 22.000 sinh mạng.
Theo báo cáo mới nhất của Planned Parenthood, có tiêu đề Above and Beyond, tổ chức này đã thực hiện 392.715 ca phá thai trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, tăng 18.560 ca, tương đương với 5% so với báo cáo trong năm trước đó. Theo Viện Guttmacher, việc dùng thuốc phá thai cũng đang gia tăng, hiện chiếm hơn 60% số ca phá thai vào năm 2023. Trong khi đó, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hiện đang điều trần các tranh luận về tính an toàn của thuốc phá thai Mifepristone. Mặt khác, tổ chức bảo vệ sự sống hoạt động trên vỉa hè, tìm gặp những phụ nữ đang tìm cách phá thai hàng ngày. Một số bang của Mỹ hạn chế việc phá thai trong vòng 6 tuần hay có lệnh cấm đo nhịp tim. Tuy nhiên, có những phụ nữ gặp khủng hoảng và họ nghĩ đến việc lái xe từ 500 đến cả ngàn cây số để đến cơ sở phá thai. Họ lái xe đến các bang có luật cho phép phá thai rộng hơn. Bà Lauren Muzica, Chủ tịch của Tổ chức Bảo vệ Sự Sống hoạt động trên vỉa hè, chia sẻ: đôi khi bạn gặp những người phụ nữ rất quẫn trí, tức giận, bị thất vọng vì họ đã lái xe suốt đêm để xem liệu họ có vượt qua được giới hạn này hay không. Một số người trong số họ sẽ quay lại vì gặp một người ủng hộ sự sống trên vỉa hè ở đó. Những người ủng hộ sự sống trên vỉa hè làm điều mà bà Muzica gọi là kiểm soát khủng hoảng. Họ đứng ở những vị trí chiến lược bên ngoài phòng khám phá thai với những tờ rơi, thông tin và đôi khi là những món quà nhỏ và những cuộc nói chuyện với những phụ nữ đến phá thai. Theo bà Muzica, luôn có một hoặc nhiều lý do đưa một phụ nữ đến cơ sở phá thai. Nếu chúng ta có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng đó, thì điều chúng ta thấy là người mẹ đó thường quay lại và xem xét lại sự sống của con mình. Chúng tôi cho cô ấy biết cách chúng tôi có thể giúp cô ấy. Và sau đó, chúng tôi cho cô ấy tầm nhìn về tương lai để cô ấy có thể có con và có được cuộc sống mà cô ấy mong muốn. Bà nói thêm, rất nhiều phụ nữ đến đó vì trớ trêu thay, họ cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Các vấn đề mà phụ nữ phải đối mặt rất đa dạng, từ việc chẩn đoán mang thai khó khăn hay ốm nghén nặng, đến nỗi lo sợ cha mẹ sẽ đuổi họ ra ngoài nếu họ không phá thai. Tổ chức Sidewalk Advocacy for Life đang kỷ niệm hơn 22.000 sinh mạng được ghi nhận đã được cứu khỏi phá thai thông qua dịch vụ tư vấn trên vỉa hè của họ. Ngoài ra, hơn 5.000 những pha cứu thua đầy hy vọng, những phụ nữ rời khỏi cơ sở phá thai để nghĩ về điều đó. Cũng có 89 nhân viên phá thai rời cơ sở và 55 cơ sở phá thai đóng cửa nhờ hoạt động của tổ chức. Bà Muzica nói rằng, đây là ơn Chúa. Đó là niềm hy vọng của người. Đó là tình yêu của người. Chính bình an của người đã thực sự chinh phục được một ai đó.
Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ các tấm pin mặt trời cho các tổ chức công giáo ở Liban và Syria.
Trung Đông, Trong bối cảnh khủng hoảng điện nghiêm trọng tại Liban và Syria khiến giá điện tăng vọt, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã thông báo sẽ tài trợ các tấm pin mặt trời quy mô lớn ở cả hai nước để giúp các tổ chức của giáo hội duy trì hoạt động.
Theo Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, ở Liban, việc cung cấp điện phụ thuộc vào nhà nước. Nhiều nơi trên cả nước chỉ nhận được 4 giờ điện mỗi ngày. Một số người dân đã tìm cách sử dụng máy phát điện chạy bằng nhiên liệu, tuy nhiên cách thức này bị hạn chế do chi phí cao. Mặt khác, ở Syria, tình hình còn tồi tệ hơn. Tùy theo khu vực, điện được cung cấp 3 giờ mỗi ngày, ở những khu vực khác không còn nguồn cung cấp điện. Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, người dân cũng phải sử dụng máy phát điện thường do các công ty hoạt động như là mafia quản lý. Tình hình rất nghiêm trọng này ảnh hưởng đến giáo hội công giáo ở cả hai quốc gia, khiến họ không thể phục vụ các tín hữu một cách bình thường. Việc bảo quản và sử ấm thực phẩm còn hạn chế. Hơn nữa, giá cả tăng cao khiến cho việc tổ chức các nhóm tĩnh tâm hoặc các cuộc tụ họp tôn giáo khác cũng trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, các tổ chức từ thiện công giáo khó có thể duy trì hoạt động. Các trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, trường học và các trung tâm giữ trẻ phải vật lộn với hoạt động trong bóng tối. Việc thực phẩm bị ngộ độc gia tăng do thiếu tủ lạnh. Cha Christian Gerge, cha sở của nhà thờ Thánh Tecla ở Liban, chia sẻ rằng việc sử dụng các tấm pin mặt trời đã tiết kiệm được một số tiền hiện được phân bổ cho các hoạt động mục vụ của giáo xứ. Trước đây, khu phức hợp giáo xứ phải trả 60 đô la một tháng cho tiền điện, nhưng kể từ khi lắp các tấm pin mặt trời, hàng tháng chỉ còn trả 3 đô la. Các nữ tu dòng thánh gia ở Liban cũng cho biết, trước đây chi phí điện năng của họ từ 300 đến 400 đô la, nhưng bây giờ đã giảm xuống còn 6 đô la. Các nữ tu này làm việc đặc biệt với những người thiểu năng trí tuệ, và việc tiết kiệm điện giờ đây cho phép họ tính phí theo nhóm ít hơn cho những người ở trong nhà khách của tu viện. Việc sử dụng các tấm pin mặt trời cũng giúp cải thiện nhiều thứ trong trường học, đặc biệt là trong lĩnh vực giảng dạy. Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ nhấn mạnh rằng, họ sẽ tiếp tục làm việc để đưa ra các giải pháp bền vững và thiết thực nhằm giúp cho các cộng đồng Kitô giáo vượt qua những khó khăn thiếu thốn tại quê hương của họ.
Sáng kiến Thánh Hiến Thiếu Nhi cho trái tim vẹn sạch của Đức Mẹ.
Colombia, nhân tháng 5 tháng Đức Mẹ, Hiệp hội Sứ vụ vì tình yêu Thiên Chúa trên toàn thế giới, một hiệp hội tư của giáo dân và Đài Phát thanh Maria ở Colombia mời gọi các gia đình, các giáo xứ và những người quan tâm tham gia vào chiến dịch Thánh Hiến Thiếu Nhi cho trái tim vẹn sạch của Đức Trinh Nữ Maria.
Chiến dịch này được gọi là Hoa hồng cho Đức Trinh Nữ Maria và bắt đầu vào thứ Ba ngày 30 tháng 4. Một video được đăng trên trang web của chiến dịch giải thích rằng sáng kiến này bao gồm việc thực hiện những hành động yêu thương nhỏ bé dành cho Đức Trinh Nữ Maria mỗi ngày. Sẽ giống như những bông hồng mà các em dâng lên mẹ của Chúa Giê-xu cho đến khi hoàn thành lộ trình vào ngày 31 tháng 5, ngày sẽ diễn ra lễ Thánh Hiến. Ban tổ chức nói trong video, chúng tôi sẽ tổ chức một thánh lễ trực tuyến với các bạn để các bạn có thể dâng trái tim, những ước muốn, cuộc sống của mình cho mẹ của các bạn trên thiên quốc. Video cho biết, mục tiêu của chiến dịch là để các em biết được những giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria, để các em lớn lên trong tình yêu dành cho mẹ Thiên Chúa, để có những khoảnh khắc của gia đình cầu nguyện và cho các trẻ em được thánh hiến cho thánh tâm Chúa Giê-xu và trái tim vẹn sạch của mẹ Maria.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Kỷ niệm 10 năm Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô II được tuyên thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 10 năm, vào ngày 27 tháng 4 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên thánh cho hai vị tiền nhiệm của Ngài là Đức John 23 và Đức John Paulo II trong một thánh lễ được Ngài cử hành tại quảng trường Thánh Phaero. Các Ngài là những mục tử ở giữa dân chúng, sống trong thời kỳ biến động lịch sử to lớn. Các Ngài đã làm chứng cho niềm hy vọng và niềm vui đến từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu. Đức Angelo Roncalli và Đức Carol Wojtyla, tên của hai thánh giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô II, lần lượt ở Venezia và Krakow, và sau đó trong sứ vụ Phaero ở Roma, là những mục tử có mùi chiên, như Đức Thánh Cha Francisco nói ngày nay. Các ngài sống như những mục tử giữa dân chúng mà không sợ chạm vào những vết thương của Chúa Kitô, những vết thương thấy rõ trong đau khổ của anh chị em làm nên thân thể đó là giáo hội. Công đồng Vatican thứ hai được sinh ra từ trái tim vâng phục và can đảm của Đức Gioan 23 và có vị giám mục trẻ Carol Wojtyla là một trong những người ủng hộ nhiệt tình nhất, đã đặt hình ảnh thân mình Chúa Kitô trở lại trung tâm đời sống giáo hội, gắn kết thân mình này với kinh nghiệm đầu tiên của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, được thuật lại trong sách Công vụ Tông đồ. Thời đại mà Đức Gioan 23 và Gioan Phaolô II sống không kém phần phức tạp, nổi bật bởi nỗi sợ hãi về sự hủy diệt của loài người. Đức Gioan 23, một người cao tuổi và bệnh tật, đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba trong những ngày khai mạc Công đồng Vatican thứ hai. Đức Gioan Phaolô II, với tư cách là một linh mục, đã trải qua nỗi kinh hoàng của Đức Quốc xã ở quê hương Ba Lan và như là một giám mục đã phải đối mặt với chế độ độc tài cộng sản ngột ngạt, với sự kiên trì mang tính ngôn sứ, cuộc đối đầu giữa hai khối của chiến tranh lạnh dẫn đến sự tan rã đầy kịch tính của Liên Xô và sinh ra ảo tưởng về sự kết thúc của lịch sử. Hai vị giáo hoàng của thế kỷ 20 này đã không phản ứng trước những bi kịch của thời đại của mình bằng thái độ cam chịu và bi quan. Các ngài đã không tham gia vào đội ngũ của những nhà tiên tri về sự diệt vong, những người mà lúc đó, cũng như bây giờ, dường như thích phàn nàn về những gì sai trái. Trái lại, các ngài đã xắn tay áo lên để giúp mọi việc tốt hơn. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh trong bài giảng Thánh lễ Phong Thánh cho các ngài, nơi Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô II niềm tin mạnh mẽ hơn, niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc con người và là Chúa của lịch sử. Một đức tin được thể hiện trong niềm vui và hy vọng rằng chỉ những ai đã gặp Chúa Kitô trong đời mình mới có thể làm chứng. Đó là niềm hy vọng và niềm vui mà hai vị thánh giáo hoàng này đã nhận được như một món quà từ Chúa Phục Sinh. Đức Thánh Cha Francisco lưu ý trong bài giảng, và đến lượt các ngài đã trao tặng dồi dào cho dân Chúa, đáng để chúng ta vĩnh viễn biết ơn. Lòng biết ơn đó đối với hai vị thánh không phai nhạt theo năm tháng, nhưng ngày càng lớn mạnh trong niềm tin rằng giờ đây từ trời cao, các vị có thể cầu bầu cho giáo hội, cho dân Chúa, những người mà trong cuộc sống trần thế, các ngài đã phục vụ với tình yêu và sự hy sinh bản thân.
Vào ngày 27 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, kỷ niệm 10 năm tuyên thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Angelo Comartri, nguyên giám quản đền thờ Thánh Phêrô, đã hoàn toàn tập trung vào khuôn mặt của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Hồng Y Comartri nêu bật sự gắn bó với tin mừng và lòng can đảm của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, bảo vệ hòa bình, gia đình, sự sống và phẩm giá của mỗi người, trong việc lên án mafia, trong việc mở ra cuộc đối thoại với giới trẻ, trong việc sống và tái khẳng định lòng tôn sùng Đức Maria, mẹ của Chúa Kitô. Đức Hồng Y hỏi, tại sao chúng ta lại yêu mến Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhiều đến thế? Ngài bắt đầu bài giảng với hình ảnh tang lễ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị ngày 8 tháng 4 năm 2005. Về sự kiện đó, Ngài nhớ lại một cơn gió bất ngờ thổi vào sách tin mừng đặt trên quan tài, là từng trang, và dường như để gợi ý. Câu trả lời nằm trong tin mừng. Cuộc đời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị là một cuộc đời liên tục vâng phục tin mừng của Chúa Giêsu. Và vì lý do này, cơn gió đã nói với chúng ta, đây là lý do tại sao bạn yêu mến Ngài. Bạn đã nhận ra tin mừng của mọi thời đại trong cuộc đời của Ngài. Câu hỏi thứ hai được Hồng Y Comastri đặt ra là, sự thánh thiện của người môn đệ phi thường này của Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì? Ngài xứng đáng được gọi là một con người can đảm trong thời đại thế kỷ 20 của những nỗi sợ lớn lao, trong thời đại của những thỏa hiệp và sự thiếu quyết đoán được lập ra. Trước hết là lòng dũng cảm bảo vệ hòa bình trong khi những cơn gió chiến tranh đang thổi qua, đặc biệt là ở Vịnh Ba Tư và Trung Đông. Đôi khi Ngài giống như một ngôn sứ lên tiếng trong sa mạc của sự thờ ơ. Đức Hồng Y Comastri nhận xét, tuy nhiên, Đức Gioan Phaolô đệ nhị không cho phép mình nản lòng, nhưng vẫn tiếp tục nói những gì thần khí của Chúa Giêsu gợi ý cho Ngài trong cung thánh lương tâm. Và hôm nay, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục lời kêu gọi hòa bình chân thành và không được lắng nghe này.
Đức Hồng Y Comastri nói tiếp, Đức Giáo Hoàng Wojtyla với đôi mắt của vị ngôn sứ đã nhận thức rõ ràng rằng ngày nay tính nhân loại của con người đang gặp nguy hiểm, nghĩa là dự án cấu thành nhân loại như một gia đình, như những người nam và người nữ, thông qua tình yêu chung thủy, trở thành cái nôi của sự sống và là nơi phát triển và giáo dục sự sống con người không thể thay thế được. Đối mặt với việc Nghị viện châu Âu lúc bấy giờ không thể đạt được thỏa thuận về định nghĩa gia đình, Đức Hồng Y Comastri nhớ lại, từ trái tim của Đức Gioan Phaolô II đã xuất hiện một giáo huấn kiên trì và đủ tiêu chuẩn về giá trị và ý nghĩa của gia đình. Và Đức Hồng Y trích dẫn một câu đầy ý nghĩa của Đức Gioan Phaolô II, gia đình càng thánh thiện và liên đới thì xã hội càng thánh thiện. Ngược lại, sự tan vỡ của xã hội bắt đầu từ sự tan vỡ của gia đình. Đức Hồng Y Comastri tiếp tục bằng cách thu hút sự chú ý của các tín hữu trong đền thờ đến công việc của Đức Giáo Hoàng Wojtyla trong việc bảo vệ phẩm giá sự sống con người trong bất kỳ hoàn cảnh nào mà Ngài gặp và việc Ngài đề cập đến quyền sống như nền tảng của sự chung sống của con người. Và Đức Hồng Y đưa ra một hình ảnh khó quên khác. Đức Gioan Phaolô II tại Valle dei Templi gần Agrigento vào ngày 9 tháng 5 năm 1993, với một thái độ xứng đáng với ngôn sứ Amos hay Ose và với ngôn ngữ mạnh mẽ như của ngôn sứ Isaiah, Ngài đã hét lớn trước sự kinh ngạc của mọi người. Những người của Mafia, hãy hoán cải. Một ngày nào đó, các bạn sẽ phải trả lời trước Chúa về những gì các bạn làm hôm nay. Khi dường như giáo hội không còn khả năng lên tiếng và thu hút các thế hệ mới, Đức Gioan Phaolô II là một người can đảm trong việc tìm kiếm những người trẻ và nói chuyện với họ. Đức Hồng Y Comastri nói, Đức Gioan Phaolô II không chấp nhận trốn chạy hay chính sách đà điểu. Ngài tìm kiếm những người trẻ và những người trẻ cảm thấy Ngài là một người bạn thực sự, một người bạn chân thành, một người bạn không thỏa hiệp để có được khán giả, một người bạn không hạ thấp đề xuất của tin mừng để trở nên nổi tiếng, một người bạn không dùng chính sách mị dân để giành được những tràng pháo tay của giới trẻ. Nhưng Đức Giáo Hoàng Wojtyla đã nhận được những tràng pháo tay đó cùng với sự cảm thông của họ. Đức Hồng Y Comastri nói thêm, những người trẻ yêu mến Đức Gioan Phaolô II một cách mãnh liệt và tìm kiếm Ngài như người ta tìm kiếm một người cha, người mà khi có cơ hội cũng biết cách sửa sai, bởi vì Ngài biết cách yêu thương, chân thành và chung thủy.
Điểm đặc biệt cuối cùng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị được Đức Hồng Y Comastri nhấn mạnh là lòng sùng kính của Ngài đối với Đức Mẹ, được xác nhận bằng phương châm Totus Tuus, tất cả thuộc về Mẹ, hiện diện trong huy hiệu giám mục và giáo hoàng của Ngài. Giáo hội khi đó đang mất dần lòng tôn sùng Đức Maria. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đưa Đức Maria trở lại vị trí của mẹ bên cạnh Chúa Giêsu. Đức Hồng Y Comastri đã nói về Đức Mẹ Fatima mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã dâng viên đạn không giết được Ngài, nhấn mạnh rằng ý nghĩa của bí mật thứ ba của Fatima đã rõ ràng bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 năm 1981, ngày xảy ra vụ tấn công tại quảng trường Thánh Phêrô, và nhất là bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 năm 1984, khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị đáp lại lời mời thánh hiến nước Nga cho trái tim vẹn sạch của Đức Maria. Đức Hồng Y nhận xét rằng, một năm sau, Göbekli lên nắm quyền ở Nga và quá trình hòa bình tự phá hủy đế chế của chủ nghĩa cộng sản vô thần bắt đầu. Một điều gì đó khó tin, không thể tưởng tượng được, không thể đoán trước. Cuối bài giảng, Đức Hồng Y Comastri nhắc lại ký ức về việc vào năm 2014, Ngài được mời đến đền thờ Thánh Phêrô. Ở đó, trước mộ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Ngài đã gặp thấy Ali Aka, kẻ tấn công Thánh Giáo Hoàng với một bó hoa. Aka nói với Đức Hồng Y, ngày 27 tháng 12, đó là ngày vào năm 1983, anh đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị đến thăm tại nhà tù Rebibbia. Đức Hồng Y khẳng định rằng, ngay cả trái tim anh cũng bị xúc động. Cuối cùng, Đức Hồng Y bày tỏ lòng biết ơn của giáo hội đối với di sản thành mẫu do Đức Gioan Phaolô đệ nhị để lại. Ngài nhấn mạnh, một lòng sùng kính hoàn toàn dựa trên tin mừng, và nhìn vào gương mẫu của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Hồng Y nói thêm, mỗi lần chúng ta cầm chuỗi mân côi và đọc kinh kính mừng, hãy để từ trái tim của chúng ta tự thốt lên, Totus tuus Maria, lại mẹ Maria, mọi sự thuộc về mẹ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Những sáng kiến dành cho người khuyết tật của giáo hội tại Campuchia.
Chiến tranh kết thúc, nhưng bom và mình sát thương vẫn còn ở Campuchia, làm cho nhiều người trở thành khuyết tật. Trong mấy chục năm qua, giáo hội tại đây luôn đồng hành và hỗ trợ các nạn nhân của vũ khí gây chết người này. Vào năm 1993, trên toàn lãnh thổ Campuchia có 10 triệu quả mình sát thương. Hiện nay, người ta ước tính còn khoảng 4 triệu. Đặc biệt ở các khu vực rừng dọc biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, giữa Campuchia và Việt Nam. Tất cả các vũ khí này có từ thời chiến tranh Việt Nam do Khmer Đỏ đặt, và vẫn còn ngay cả khi họ bị lật đổ vào năm 1979. Tính từ năm 1970, những cái bẫy gây chết người này đã sát hại 60.000 người và để lại hàng ngàn người với những thương tích không thể xóa nhòa trong suốt cuộc đời. Mỗi năm, những quả mình còn sót lại sau chiến tranh vẫn làm bị thương hoặc giết chết khoảng 50 người. Đó là một vấn đề đáng lo ngại cho nông dân và cư dân nông thôn ở các tỉnh phía Tây đất nước. Trước thực trạng đau thương này, từ lâu, giáo hội đã tìm cách giúp người dân khắc phục những hậu quả đau thương. Như Sơ Denis Conlon, dòng Chúa thương xót. Từ 30 năm qua, luôn đồng hành với các nạn nhân của bạo lực, đặc biệt những người bị ảnh hưởng bởi hậu quả của chiến tranh kéo dài. Là thành viên của chiến dịch quốc tế dẫn tới việc thông qua Hiệp ước Cấm Mìn vào năm 1997. Nữ tu truyền giáo đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nạn nhân. Cùng năm đó, Sơ Denis và Tun Chan Nares, người Campuchia, một cựu quân nhân bị thương do bom mìn, đã nhận giải Nobel Hòa bình vì sự dấn thân không mệt mỏi của họ đối với chiến dịch xóa bỏ mìn sát thương. Nữ tu nói, chúng tôi tiếp tục làm việc bằng cách nâng cao nhận thức và yêu cầu mọi người phải loại bỏ mìn khỏi tâm hồn họ. Theo Sơ Denis, mọi sự đều xuất phát từ sự hòa giải và việc trở thành những người kiến tạo hòa bình. Một nhiệm vụ rất khó khăn, cần phải nỗ lực không ngừng. Là người sống sót sau vụ mìn nổ, ông Thun Sanaret dành trọn thời gian cho việc chăm sóc các nạn nhân. Ông chế tạo xe lăn cho hàng ngàn người bị thương do mìn. Hiện nay, tiến tới giai đoạn thứ ba, ông đồng hành với những người khuyết tật trên hành trình hướng tới một cuộc sống xứng với nhân phẩm. Với việc tạo cơ hội kinh tế thông qua các sáng kiến phát triển và tạo thu nhập. Những người nhận lòng quảng đại của ông Sanaret nói rằng, những chiếc xe lăn của ông không chỉ đơn giản là phương tiện di chuyển, nhưng đã trở thành phương tiện thúc đẩy cuộc sống, nhân phẩm, hòa bình và hòa giải. Ông giải thích, làm việc với các nạn nhân của bom mìn có nghĩa là mang lại một chút ánh sáng nhằm khuyến khích họ trên con đường tìm được niềm vui, hy vọng và sự chữa lành. Từ năm 1994, Tổ chức Cứu trợ Người tị nạn của dòng tên là một trong những tổ chức hiện diện và hoạt động tích cực trong chiến dịch nâng cao nhận thức về việc cấm mìn và bom chùm. Bên cạnh hoạt động vận động, tổ chức còn đồng hành cùng phong trào của những người sống sót để giúp họ kể lại câu chuyện và cảm nghiệm của họ tại các diễn đàn quốc tế. Ngoài ra, với dự án Survivor Network, tổ chức đã tạo ra sự kết nối trong khắp đất nước với những người sống sót, theo dõi cuộc sống của họ và nâng cao nhận thức của những người lãnh đạo các thôn làng. Về nhu cầu và quyền của người khuyết tật, với ý tưởng thúc đẩy sự hòa hợp và hòa nhập xã hội đầy đủ cho người khuyết tật. Để đạt được mục tiêu này, vào năm 1991, cha Enrique Figueredo Alva González, đứng đầu hạt vũ doãn tông tòa Pastambán, đã thành lập một trung tâm Bante Priest dành cho những trẻ em bị thương do bom mìn. Tại đây, các em được đồng hành trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Từ đó đến nay, từ trung tâm này, hàng ngàn người trẻ Campuchia đã trưởng thành và tìm lại được nụ cười. Năm 2020, nơi đây được chuyển đổi thành trung tâm phục hồi chức năng công cộng do chính phủ điều hành. Tại Bastamban, trong lúc chăm sóc cho khoảng 5.000 người công giáo, cha Andriwe đã thực hiện các dự án xã hội như các trường học dành cho trẻ khuyết tật, phòng khám, trung tâm đào tạo nghề nhằm khôi phục nhân phẩm cho các em để các em có thể tiếp tục mỉm cười. Cha nói, một em trong số đó đã nói với tôi, trong tương lai con muốn hạnh phúc. Bí quyết hạnh phúc là mọi người cùng chăm sóc nhau trong gia đình, trong cộng đồng làng xã. Tình thương huynh đệ là chìa khóa hạnh phúc. Đó là chứng tá đức tin tôi đã nhận được từ những người bé nhỏ và nghèo khó đang loan báo tin mừng mỗi ngày. Để biểu lộ sứ vụ đang thi hành, cha chỉ vào thánh giá đang treo bị mất một chân và nói, Chúa Giêsu bị mất một chân, chịu đau khổ như những người bị thương do bom mìn. Người đồng cảm với đau khổ của người khuyết tật, trong khi đau khổ của họ hiệp thông với đau khổ của người để cứu độ thế giới. Hơn nữa, điều này nói với chúng ta rằng, thân thể mầu nhiệm của Chúa không trọn vẹn, thiếu một cái gì đó, thiếu một chân do thiếu hiểu biết về tình yêu Chúa. Sứ vụ của chúng ta là hoàn thành những thiếu sót này.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.